This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương Bắc với Nam.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàng Tính. Chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Minh Ánh trong ngày hôm nay. Là đầu tiên, Hoàng Tính xin được chào chị. Không biết là hôm nay chị có khỏe không chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính. Kính chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn Đà Lạt và chào Hoàng Tính.
Ủa sao hôm nay hình như có cái gì có cái gì như vui vui với chị sao? Hoàng Tính vừa mới khỏe, hỏi câu hỏi chị mà chị cứ cười vậy. Chắc chị cũng nhận được rất là nhiều bông hoa chị ha.
Ờ, hoa thì chưa có em. Yeah, yeah. Nhưng mà có cái khác.
Vậy cũng mừng chị.
Dạ. Yeah. Cảm ơn em chị. Nhiều. Sao Happy Mother's Day cho tất cả quý vị khán giả.
Chính
và
xác.
Cho vợ của Hoàng Tính nha.
Đúng luôn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Happy Mother's Day tụi chị và những cô, những bác lớn tuổi đang vừa mới làm mẹ và đã làm mẹ rồi. Dù cho chúng ta có còn người mẹ hoặc là chúng ta có mất người mẹ, ngày hôm nay cũng là một cái dịp để trong cái không khí nó hơi buồn buồn, bầu trời rất là âm u, chúng ta có dịp chúng ta hồi tưởng, chúng ta nhớ lại người mẹ hiền yêu dấu của chúng ta trong cái chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn ngày hôm nay cùng với là chị Minh Ánh. Nói nghe chơi thôi, đừng khóc thưa quý vị. Thường thì bà con ở đây nói là Hoàng Tính mà nói một cái người ta ưa dễ khóc lắm, không biết có đúng hay không. Rồi, nữa
vậy,
nhưng mà hy vọng rằng
anh phải ráng cười đi em, tại ngày đó ngày vui của mẹ mà.
Nhưng mà phải gọi
người nào mất mẹ thì cũng cầu nguyện cho mẹ ở bất cứ cảnh giới nào cũng được an vui, đúng không?
Đúng rồi, nhưng mà khi mà nói đến cái mẹ, hai cái chữ nó thiêng liêng, em mẹ hay dấu nặng mẹ, phải gọi là đối với Hoàng Tính tự nhiên làm cái gì nữa mình cũng được, nhưng mình cũng trùng xuống nhớ về cái khoảng thời gian mẹ còn. Mẹ ở với chúng ta, mẹ đã đúng như câu nói là tần tảo tảo tần để mình nuôi nấng con của mình lên đường. Nói chung ra thôi, nếu mình nói nữa thì chỉ cầu mong cho tất cả mọi người mẹ đều được bình an, đó, tất cả đều mình khỏe cả, như là mình mừng rồi hết cho chị ha.
Yeah,
hôm nay là ngày lễ mẹ, hôm nay là ngày lễ mẹ tại đất nước Hoa Kỳ này. Cái việc đầu tiên là Tính cũng đã chúc xong hết trơn rồi. Đối với Việt Nam của chúng ta thì có cái ngày lễ mà chắc có lẽ chúng ta biết, đó là cái ngày lễ Vu Lan, bông hồng cài áo, cài hoa hồng ở trên ngực áo cho những vị còn thân mẫu, và hoa trắng cho những người nào mà mình không có được diễm phúc là mình còn có mẹ. Thì về cái bài hát thì có những cái bài rất là nổi tiếng, nhưng Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị trong chương trình Nhạc Chọn Lọc qua cái lời rủ rỉ rả rồi thủ thỉ cũng có cái vị trong Nhạc Chọn Lọc, hay hoặc là những cái chương trình về mẹ, những cái bài rất là nổi tiếng vượt thời gian bất hủ như là bài lòng mẹ của cố nhạc sĩ Vân. Như quý vị biết, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạc rào, hay hoặc là bài Không Bông Hồng Cài Áo, phải không thưa quý vị? Hay hoặc là trong thi văn thì chúng ta có cái bài thơ của nhà thơ đương đại là nhà thơ Trần Trung Đạo, có một câu bất hủ đó là đổi cả thiên thu tiếng mày cười, cũng đã trở thành một cái bài hát mà Thế Sơn ca rất là cảm động, phải không chị? Hay mà có cái tiếng mẹ mình cảm thấy dù cho bài xưa hoặc là bài mới của ông Đạo cũng thấy là cảm động nhiều lắm, hả chị ha?
Dạ đúng vậy đó Hoàng Tín. Thật sự ra mà nói là ai chào đời ra cũng có chữ mẹ đầu tiên, phải không Hoàng Tín? Chứ mình đâu có thể mình ở cái góc mình chung ra đâu. Cho nên thì trước tiên là mình Ánh xin cảm ơn Hoàng Tín, và cũng xin kính chúc quý vị một ngày lễ hiền mẫu, là một ngày lễ mẹ là tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương nha. Và trở về lại với chương trình thì nói về mẹ thì không thể nào mà mình có đầy đủ được văn từ để diễn tả, phải không ạ? Dạ, người mẹ, người vợ nhiều khi rất là đáng thương. Nhất là quý bà, quý chị mà có anh, có ông chồng mà thuộc loại là hồng loan đào hoa cư mệnh á. Thì ôi thôi là Minh Ánh rất là tội nghiệp lắm. Thì Minh Ánh xin hôm nay chia sẻ một đoạn văn của chị Điệp Mỹ Linh. Dạ, là một chị bạn lớn tuổi mà rất là thân thương. Cho Hoàng Tín và quý vị khán giả thưởng thức và thông cảm cái nỗi niềm của người làm vợ nha. Dạ, xin Minh Ánh xin đọc. Thời gian ba tôi là trưởng ban văn nghệ sở quân giới liên khu 5, Gia đình tôi sống tại làng Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Trước hôm ban văn nghệ trình diễn để toàn thể bộ đội và nhân viên sở quân giới liên khu 5 thưởng thức, ba tôi dẫn theo tôi để cùng tập với ban nhạc đàn dây ca khúc Quê Nghèo của Phạm Duy. Trong buổi tập chung kết đó, tôi thấy có một cô tên Ngộ, tóc chải phồng hình chữ S ngay phía trên trán. Cô Ngộ rất tử tế với tôi, và đặc biệt là cô Ngộ không rời ba tôi, không hiểu tại sao. Ngay khi nhận ra cô Ngộ không rời ba tôi bỗng cảm thấy tức giận và ghét cô Ngộ. Về nhà, tôi thầm thì mách lại với má tôi về việc cô Ngộ. Má tôi im lặng khóc. Thấy má tôi khóc, tôi thương má tôi quá, nhưng tôi không biết làm thế nào để an ủi má tôi. Ngày đó, tôi không biết phải làm gì để an ủi má tôi khi má tôi hờn ghen, âm thầm. Và đó là Minh Ánh xin trích đoạn viết về mẹ của chị Điệp Mỹ Linh. Thì qua đó mình mới thấy được cái sự chịu đựng của người mẹ, người vợ như thế nào, phải không Hoàng Tín? Trong lịch sử thế giới thì chị nghĩ nước Việt Nam mình chắc chắn sẽ đứng đầu danh sách về kỷ lục lòng nhẫn nại và khoan dung của người phụ nữ Việt Nam đã có từ ngàn xưa rồi. Và cái thời mà sau khi khai thiên lập địa, vậy thì chị Minh Ánh xin đố Hoàng Tín và quý vị thính giả có biết điều gì mà đàn bà Việt Nam nổi tiếng nhất thế giới hay không ạ?
Để Hoàng Tín suy nghĩ đã nha. Thôi.
Dạ, một giây, hai giây, ba giây.
Chị bật mí luôn đi, để cho Hoàng Tín thính giả của đài biết luôn nha. Nghe hấp dẫn ở đây nha, hấp dẫn
rồi
nha.
Rồi, chắc chắn là cái này ai cũng phải đồng ý với chị đó. Đó là mẹ Âu Cơ của chúng ta đó. Đúng không? Kỷ lục thứ nhất nè.
Xưa rồi mà chị.
Vì đàn bà nào. Đúng, bởi vì mình mới nói mình là khai thiên lập địa, mình là dẫn đầu về cái kỷ lục thế giới của Guinness đó. Kỷ lục thứ nhất là sanh ra 100 trứng. Nở ra 100 người con. Đó, công nhận không? Có người đàn bà nói đây mà sanh được 100 cái trứng không? Còn nếu mà sinh con là chị thấy là hình như sanh 8 hay là sanh 8 hay sanh 12 là maximum rồi. Là một lần đó có bầu đó. Rồi kỷ lục thứ hai á, là cái này là cũng có sự thật luôn, là vụ ly dị đầu tiên trên trái đất. Chứ hồi đó thì mình đâu có nghe trong kỷ lục của Guinness mà có nói mà ly dị mà nổi tiếng như Việt Nam mình không. Rồi kỷ lục thứ ba nữa, thì đúng không, bà mẹ Âu Cơ là chia tay với là cha Lạc Long Quân, đúng không ạ? Thì đó là ly dị đầu tiên rồi. Rồi kỷ lục thứ ba đó là mẹ dẫn 50 con lên núi nuôi nấng mà không nhận một đồng nào tiền trao support hết á.
À ngộ quá chị.
Có phải là nể phục không? Đúng không? Kia đó chị nuôi có 2 đứa con rồi mà chị thấy trời ơi xính bính luôn. Còn cái này mẹ Âu Cơ nuôi tới 50 đứa con mà không biết là cực khổ lo lắng tới lúc nào nữa. Cho nên vậy các bà, các cô, các chị Việt Nam mình quá nổi tiếng vì theo gương của mẹ Âu Cơ, phải không ạ? Nếu vậy thì nói tới việc này đó, mình cũng kính mong quý ông chú anh thương dùm cho cái xương sườn của mình, và đừng làm quý bà hiền mẫu hiền thê của mình phải khóc vì mình nha. Hoàng Tín có biết cái xương sườn đó không? Cái xương sườn của Hoàng Tín sao, có bị đâm thọt gì Hoàng Tín đau không? Đâu dám nói đâu. Dám nói à?
Hay nghiên cứu của chị hay, nhưng mà cho Hoàng Tín hỏi thử coi. Ủa vậy rồi 100 người con à? Sao mà sách xưa người ta không có nói là mấy nữ mấy nam mà chị?
Ừ, hình như là 50 con trai, 50 con gái thì phải à.
Trời ơi, đều vậy đó chị. Trời ơi.
Không biết nữa.
Không nghe nói, chỉ biết là 100 con rồi gần dẫn
trai có gái, đúng rồi.
Dẫn 50 con núi, 50 con xuống biển. Không nói nam nữ hết trơn, thử ra em không biết. Em cũng đang tìm.
Lỡ mà 80 con trai mà có 20 con gái.
Đây. Mình cũng không rõ được sao mà chưa thấy sách nào nói rõ vụ đó nữa.
Đó, cho nên hồi nãy Hoàng Tín mở đầu câu chuyện về người mẹ thì thấy buồn. Giờ chị phải cho cái gì cho mọi người phải vui lên mới được. Cho nên mình phải có những cái chuyện đó cho mọi người cười cho ngày lễ mẹ chứ, phải không Hoàng Tín?
Nói tới những cái chuyện ngắn mà viết về mẹ thì Hoàng Tín cũng được chị mở mồi cho những cái câu chuyện ngắn. Cảm ơn chị. Xin được chia sẻ với quý vị một đoạn trong cái quà thăm nuôi của mẹ. Mà khi mà nói đến cái vấn đề đọc truyện thì quý vị biết Hoàng Tín đọc truyện như thế nào. Mưa cứ rả rích, mưa cứ dầm về. Hạt mưa không nặng nhưng mà nó cứ liên tục, nó rơi. Cơn mưa phùn của nhạc sĩ Đức Huy nghe thật là mơ mộng và lãng mạn. Nhưng những cơn mưa phùn ở A30 thì lại khác. Nó làm cho đường đất ướt, dẻo nhoẹt và trơn trượt. Ngày hôm nay nó đã bị té không biết bao nhiêu lần trên con đường. Cái con đường đó là con đường D lúc đi lao động. Nó thở dài, nó nhìn đôi dép nhựt đã bị đứt quai. Chẳng lẽ nào nó lại viết thơ xin má nó thêm một cái đôi dép mới nữa à? Thôi thì kiếm vải hay hoặc là dây kẽm mà cột lại rồi đi tạm vậy. Cũng may nó còn một đôi dép cũ khác để mà xe cua. Nhưng mà nó hơi chật bởi vì chân của nó dài và nó bự ra. Bởi vì nó đang tuổi dậy thì mà. Nó không muốn thấy má nó vất vả lo kiếm gạo nuôi một cái đàn cháu nội cháu ngoại, một cô cha hay hoặc là mẹ cùng con trai đầu đang học tập ở tận ngoài Bắc vì là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và hai con gái đang ở tù. Ở tù của ở trại A30 vì cái tội vượt biển, vượt biên. Cho nên nó ít khi nào nó viết thư, nó đòi hỏi thứ này, thứ nọ. Chỉ cái gì cần, phải gọi là cần lắm thì nó mới xin thôi. Nó thương má của nó lắm. Bà người nhỏ con dáng ốm yếu nhưng mà rất khỏe và rất là đảm đang. Cả cuộc đời của bà cũng giống như những người phụ nữ khác như là bà Tú Sương. Bà có một cái câu thơ quanh năm buôn bán ở non sông. Nuôi đủ năm con với một chồng. Lặn lội thân cò khi quặng vắng, eo xèo mặt nước, bụi đỏ đông. Một duyên hai nợ âu đành phận, năm nắng mười mưa, dám quảng công. Cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Vâng, má của nó tính tình rất là hào phóng, rất là nhân hậu, rất là thương người và bà hay làm việc từ thiện. Tuy nhiên bà rất là sắc sảo về cái vấn đề ăn nói. Hễ mà ai mà bà làm cho bà giận thì ôi thôi khỏi nói. Má của nó gốc là người miền Trung mà. Nên nói cái câu nào là đau cái câu đó. Nó đang nghĩ ngợi, lang mang thì nghe có tiếng cán bộ Hoa.
Chị Ánh đâu? Trường bị lên nhà thăm nuôi nghe chưa?
Cái giọng của cán bộ này rặt cái âm hưởng ở miền ngoài. Nó hăng hái, nó nhảy phốc lên bờ ruộng và kêu to. Tuy nhiên trong óc nó lại dấy lên một câu hỏi khác, nhái theo cái giọng Tuy Hòa.
Vậy nè!
Nó rất là vui khi nghĩ tới nó được gặp mẹ của nó. Nó lật đật, nó rửa ráy, nó thay bộ đồ mới rồi mặc áo mưa theo cán bộ để mà ra ngoài. Ngoài cái nhà mà, nó kêu là cái nhà thăm nuôi. Thấy mặt má nó bơ vợ, quần áo thì dính bùm lấm lem. Thiệt là thương quá đi. Nhưng mà khi mà nhìn xuống đôi chân trần của má, bị bùn nó bao bọc. Như là một cái đôi bất đờ sô của người lính ngày xưa, nước mắt của nó chảy dài như là mưa. Bà chỉ cái đôi quan gánh chất đầy những thức ăn và kéo nó lại. Ruột xả chà bông ở trong hai cái lon ghi gô, đường tán má gói ở trong cái bọc này nè. Nhớ gói cho nó kỹ, coi chừng tiếng dạo nó đục hết nghe con. Giờ thăm nuôi, chỉ ngắn ngủi vài tiếng. Má phải đi cho kịp đón chuyến xe cuối để má lại về Nha Trang. Nó sang các món quà thăm nuôi qua một cái đôi gánh mượn của con. Của trại và quẩy vào bên trong. Vâng, đôi gánh nó nặng trĩu lắm. Làm sao má nó, một người nhỏ thó thôi, chỉ đứng cao tới cái cổ của nó, mà có thể gánh nổi từ con đường đất lầy lội cả hơn cây số vào tận ở trong trại tù này. Nó vừa oằn lưng gánh, nó vừa khóc thút thít. Thương quá quá, má ơi. Thương má quá, má ơi.
Trời ơi, tội nghiệp
thôi,
quá.
Nhiều đó thôi. Thôi, nhiều đó rồi chị.
Ôi, cảm động quá.
Thôi, không kể đâu. Thôi,
nói ra chị khóc. Thì đó là sự thật, đó là cái chuyện đó là của chị.
Còn nhiều lắm thưa quý vị. Dạ. Nhưng mà có dịp nào đó, Hoàng Tính cũng sẽ xe lại trong cái câu chuyện, những câu chuyện ý nghĩa. Hoàng Tính sẽ đọc lại. Thật sự ra thì Hoàng Tính không có kiểm trước cái bài này mà Hoàng Tính vừa mới mở lên cái trang email. À, để mà Hoàng Tính nghe Hoàng Tính đọc liền
còn
luôn cho chị.
Còn đối giọng được với chứ. Hay quá. Thiệt đó. Chị rất là...
Cảm ơn chị.
Chị
mà...
nghe nói Hoàng Tính đọc chuyện mà chị không ngờ là Hoàng Tính đọc rất là hay mà tiếp đổi ra giọng bà già rồi đổi ra giọng người Trung.
Rất em đọc đoạn thôi ha, xin lỗi chị nha. Xin lỗi quý vị khán giả, có dịp Hoàng Tính sẽ đọc lại câu chuyện này cho quý vị cũng như cho chị nghe nha.
Không sao, tại nhiêu đó thôi.
Nhiêu đó thôi chị.
Là đủ cảm động, hồi nãy nghe nói là thương má quá má ơi là cái lòng chị rất là rung động.
Em trùng xuống, thật sự em trùng xuống.
Dạ. Dạ thầy, vì đúng là cái mất nước sông đó, thì có lẽ cái sự kềm kẹp đối xử ngược đãi của chính quyền cộng sản đó, khi mà họ đã giải thể cái mặt trận giải phóng miền Nam rồi. Thì họ đã xong được cái đoạt cái mục đích rồi. Bắt canh bỏ vỏ đi chứ còn giữ làm gì phải không ạ? Thì hai anh của bên ấm đi vượt biển trót lọt trước. Rồi già cũng vừa giải phóng vừa năm 75 xong đó. Dạ rồi tới phiên chị của bên ấm thì dẫn bên ấm đi thì bị bắt. Thì cái sinh nhật thứ 15 của mình được đón nhận với bát cơm độn trong trại tù, là sau này được tha rồi. Nói chữ tha chứ thật sự là ở Việt Nam là như sống trong cái tù mà mình tù giam lỏng thôi. Tại vì nửa đêm là họ tới, họ đem súng ống rồi họ lại bắt mình tống lên trại cải, tù cải tạo trại A30 đó. Với cái danh sư mỹ miều là học trại học tập cải tạo. Đúng là mỹ dân phải không Hoàng Tiến?
Quá đẹp, quá đẹp.
Nghe cái chữ học xong là ai nấy nghĩ là ôi chao, một việc đẹp, tốt quá mà, được đi học mà. Ai là không có thích, mà không thích mà. Và đâu có ai có cái cảm giác là sợ hãi đâu. Cho nên, nhưng mà sau này thì biết được cái bộ mặt thật mà gian trá của Cộng sản rồi, thì dân miền Nam hễ mà nghe chính quyền cho đi học thì mọi người đều là, phải nói là rùng mình ớn lạnh. Và thì Cộng sản họ làm mất lòng tin của người dân Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên rất nhiều người phải liều mình bỏ nước ra đi. À, mà những cái lúc đó thì họ gọi những người, họ gán cho những người này là phản động nha, bắt bỏ tù hết. Rồi sau này thì nhờ những người mà đồng hương của mình đó, thì cái giá trị của đồng đô la họ gửi về cứu nguy của Việt Kiều, thì Cộng sản đã ưu ái chặt đặt cho cái tên rất gọi rất là thi vị là khúc ruột ngàn dặm, mà Minh Ánh hay đọc là khúc ruột dư ngàn dặm á. Thì đó, thì Hoàng Tính cứ nghĩ đi, một đứa trẻ 15-16 tuổi thì cái tuổi đang lớn mà ở tù rồi làm việc đồng án cực khổ, ăn uống thì thiếu thốn, nếu không có những cái gánh quà thăm nuôi của mẹ cho thì làm sao mà sống được nổi trong trại tù lao động phải không ạ? Nha, thì trong lòng mình có lẽ tới lúc xuôi tay lìa đời thì sẽ không bao giờ mình quên hình ảnh người từ mẫu với đôi quan gánh nặng trĩu trên bờ vai rất là gầy guộc, già ốm, đi trên con đường bùn lầy, nhà dưới cơn mưa lất phất của một buổi xế trưa mùa đông. Thì có thể nói tới đây vừa cảm động mà tự nhiên cái mình cũng muốn vẽ lại một cái bức tranh một người đàn bà mặc bộ đồ bà ba đen mà đang đi gánh cái quan gánh, thì chắc là mình sẽ làm điều đó sau ngày hôm nay.
Có dạ. Gánh không chị? Có gánh quan gánh ở nhà thẳng không chị?
Không tự, mình nghĩ đó. Mình suy nghĩ trong đầu thôi, khắc họa ra thôi, thì nhớ cái quan gánh sao rồi mà, chẳng lẽ nào quên được, tại hồi xưa mình đi gánh lúa dữ lắm. Dạ, cái lúc ở A30 á, dạ thì hôm nay là ngày cuối, Minh Ánh xin phép tạm nghỉ mấy tháng hè vì có nhiều sinh hoạt với gia đình quá. Nha. Thì kính mong đài Sài Gòn Dallas và quý vị khán giả cùng Hoàng Tiến thông cảm giùm. Đúng ra thì tháng 5 này là Minh Ánh đã cộng tác với đài đúng một tròn một năm rồi đó. Nhớ hoài là từ năm ngoái khi mình đi dự lễ 50 năm chiến thắng Bình Long An Lộc Anh Dũng ở bên California đó. Thì Minh Ánh rất là cảm ơn chị Thu Nga, cảm ơn Hoàng Tiến và nhân viên trong đài đã chuẩn bị rất là công phu để phát thanh chương trình này hàng tuần. Minh Ánh rất là tri ân quý vị thính giả đã thân thương, đã yêu và lắng nghe chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn này. Thì trước khi chấm dứt chương trình của ngày hôm nay, xin phép cho Minh Ánh được chia sẻ về những sinh hoạt trong tuần qua nha. Ở bên đó không biết Hoàng Tín có nghe gì về là cái tháng 5 là cái tháng của AAPI không?
Tháng Á Châu hả chị?
Dạ đúng rồi, cái này gọi là tháng 5 là tháng để vinh danh cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương.
Cô bé nhỏ hôm trước đó cũng đi tham dự cái chương trình múa lân, múa rồng này nọ rồi ở một cái trung tâm ở trên Grand Prairie.
Vậy á hả?
Vâng, cũng múa rồng.
Wow. Mà cái đó là cái của người Việt Nam mình hay là của người Tàu em?
Của người Tàu em... có, và nói chung ra các sắc tộc của Á Châu, Philippines, có Myanmar, có...
Nhưng mà Việt Nam mình thì có đại diện để làm một cái chương kết hợp với họ để làm cái gì không?
Em cũng không, em bận quá hôm qua, em không có hỏi kịp.
Vậy hả?
Em biết là cô bé đến để mà biểu diễn.
Thật sự ra đó, mình không... mấy năm trước rồi mình đã có làm, chứ không phải là tới năm nay, nhưng mà năm nay thì rộng lớn hơn, quy mô hơn. Cho nên mình cảm ơn là có mấy anh chị của gia đình khí công Hoàng Hạc đó, là giúp cho mình đi trình diễn cái môn khí công do cố võ sư bác sĩ Phạm Gia Cổn sáng lập hôm thứ ba vừa qua trong trại lính MacDill Air Force Base. Thì họ mời mình ăn uống rồi cũng dễ thương lắm. Cũng có một cái chương trình văn nghệ bỏ túi nhỏ nhỏ, thì cả mấy anh chị cùng hợp ca bài Việt Nam, rồi chị Kim Yến thì hát bài Chiếc Lá Thu Phai, rồi Minh Ánh với lại một anh nữa thì hát bản vừa đàn vừa hát bè với nhau, bản 500 Miles, rồi cái bản mà hồi xưa là người lính Mỹ ở bên Việt Nam đó, họ hay thích nghe cái bài này lắm. Dạ, cho nên cũng và hôm qua thì mình làm cho bên City of Tampa. Dạ, cho nên rất là bận rộn nhưng mà vui lắm ạ. Là tại vì mình thấy mình làm được một việc hữu ích cho cộng đồng. Để chuẩn bị tổ chức cái ngày lễ AAPI cho thành phố của Tampa đó, thì mình anh phải kiếm các nhà hàng Việt Nam và mời họ tham gia. Rồi tới nhà hàng mua và xin các gift card để làm quà tặng cho các người thiện nguyện viên. Thì mình rất là hạnh phúc khi mà Cà Phê Thúy, cái nhà hàng mình giới thiệu tham gia cho ngày lễ này, đã được lên tin tức buổi sáng của đài ABC Morning Plan. Dạ, và giới thiệu về cái món ăn, cái ẩm thực của Việt Nam. Dạ, cái cuisine á, Vietnamese cuisine. Cho nên mặc dù mình thì không có trách nhiệm, có đó không phải cái trách nhiệm của mình, nhưng mà lúc thâu hình thì mình cũng cố gắng mình tới sớm để mà giúp cho em chủ nhân của nhà hàng Cà Phê Thúy là em Trúc. Và trang điểm cổ này cổ người miền Tây mà mộc mạc lắm. Nói chị ơi, em không muốn trang điểm đậm đà đâu. Sợ lắm, không có thích trang điểm nặng. Dạ, thế mình nói chứ không, rồi là em thâu hình. Cho nên mình cũng trang trí đậm hơn một chút. Nhưng mà cái lối trang trí giống như mấy người Korean đang. Có coi mấy cái chứng, mấy cái Korean drama không? Thấy mấy cô ở trong đó, họ make up rất là nhẹ. Nhưng mà nhìn vô thì thấy được cái nét mắt rồi nét lông mày rồi cho nó rõ ràng chút á, cho nó đừng có nhợt nhạt quá. Thì mình làm được đâu đó thì mình thấy là mình vui lắm kia. Bây giờ mình sẽ chờ cái phần mà của ABC cái original clip á, họ gửi cho mình thì mình sẽ chia sẻ với trên Facebook và chia sẻ trong những cái diễn đàn với thân hữu. Thì mình thấy được cái những cái nỗ lực mà mình giúp cộng đồng vươn ra đó để góp tiếng nói người Việt tại vùng Tampa Bay. Mình cũng đang được nhiều sự chú ý của chính quyền và người dân địa phương bằng cách là từ những cái lớp mà mình mở ra mình dạy cho người cao niên cho tới chương trình dạy Taekwondo vào buổi tối. Và cái ngày tưởng niệm Black April vừa qua đó thì mình được vừa là hội đoàn của người Việt Nam Veteran America của cái bên Pinellas Park và của cái Wounded Warrior là những cái thương binh đó, giúp đỡ treo Hoàng Kỳ cho chúng ta tại công viên của họ một tuần luôn và được lên tin tức địa phương. Rồi mình được các vị quân nhân tại MacDill Air Force Base mời chúng ta tới trình diễn cho cái lễ AAPI của họ. Và bây giờ thì mình doanh nhân của mình được thâu hình giới thiệu về món ăn Việt. Thì đây là một cái hạnh diện nhỏ cho cộng đồng chúng ta. Thì mình ấm rất là thích sinh hoạt và ủng hộ cho những người quân nhân vì họ đã bảo vệ cho đất nước. Và cho được chúng ta cái sự an ninh, cái sự an toàn đúng không ạ? Và mình cũng thích làm việc với chính quyền của địa phương nữa. Mà nhất là ngay lúc này là Minh Ánh có một cái chương trình để làm việc chung với quận hạt Hillsborough County. Khi mình nghe được thống đốc tiểu bang DeSantis đã ký cái House Bill 1537 là bắt tất cả các trường trung học phải dạy học sinh về các sắc tộc Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương, thì mình rất là vui, nhưng mà mình cũng sợ là cho nên mình phải liên lạc với lại bà gọi là chair của tên là Nadia Combs của Hillsborough County Public School để tìm hiểu về những cái sách dạy về đề tài để mà mình nghiên cứu, vì mình phải còn biết là những điều mà họ viết về người Mỹ gốc Việt có trung thực không. Những cái điều đó phải là do người Việt tị nạn viết chứ không phải là do Hà Nội áp đặt cái nguồn gốc của ông bà cha mẹ và bản thân của chúng ta, phải không Hoàng Tín? Nếu mà mình đọc cái nói là ô người Việt tị nạn là đâu phải chỉ tị nạn nữa, mà ô người Việt gốc, người Mỹ gốc Việt đó là đi theo diện immigration đó, thì là nó trật lóc rồi, đâu có đâu. Mình rõ ràng mình vượt biển, mình sợ hãi cái cộng sản, mình bỏ mình chạy. Hoặc là năm 75 là mọi người chạy, chứ mình đâu có phải qua cái diện mà được đi mà leo lên máy bay mà ngon lành đâu, phải không ạ? Rồi họ nói là họ để cái cờ cộng đồng người Mỹ gốc Việt là cờ cộng sản, cờ đỏ sao vàng là mình chết rồi. Dạ, cho nên mình cố gắng mình làm điều này để mình make sure là những cái gì mà nói về cái người cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong cái ngày lễ của người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương đó là những cái tài liệu trung thực, cũng như những cái tài liệu dạy cho các em học là những cái tài liệu trung thực. Dạ, thì mặc dù là Minh Ấm xin nghỉ không lên trên đài nói một vài tháng, nhưng mà mình sẽ đọc và viết thường xuyên, gửi đăng lên Vaka và gửi cho Hoàng Tín, để nếu Hoàng Tín có tài liệu đó muốn chia sẻ với quý vị thính giả nha. Có đủ thời gian, có thời gian đọc không Hoàng Tín?
Chị có thì em đọc thôi.
Rồi, thì
giống
chị gửi
câu chuyện hồi nãy, nếu mà được và em thấy có ý nghĩa và đem đến cho mọi người thì em sẽ chia sẻ.
Rồi, chị sẽ cũng cố gắng tại những cái việc gì mà làm cho cộng đồng để đưa cái tiếng nói của cộng đồng vững mạnh và mình ngăn ngừa những cái thủ đoạn của cộng sản mà tràn qua bên này đó, để mà lũng đoạn cả cái cộng đồng và như có nhiều người nói là viết là cái căn cước của người Việt tị nạn đó, và cho họ thành là những người Việt mà được Hà Nội cấp giấy phép cho đi một cách danh chính ngôn thuận, là cái đó là không đúng. Dạ, thì trước khi chấm dứt chương trình thì Minh Ánh kính chào tạm biệt thôi nha. Như chị em mình vẫn còn liên lạc thường xuyên đúng không ạ?
Nhưng mà chị nhớ trở lại, nhớ trở lại.
Dạ. Thì xin tạm biệt Hoàng Tín cùng toàn thể anh chị của Đài Sài Gòn Dallas và quý vị thính giả.